28. Tương ưng bệnh. Kinh 925 Bạc Ca Lê. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ có tôn giả Bạc Ca Lê ở tại Tinh Xá Kim Sư trong thành Dương Xá, bị khốn khổ vì bệnh, được tôn giả Phú Lân Ni chăm sóc cúng dường. Lúc đó Bạc Ca Lê nói với Phú Lân Ni: Thầy có thể đến chỗ Thế Tôn, vì tôi cúi đầu lễ sát chân Thế Tôn, thưa hỏi Thế Tôn có ít bệnh ít não, đi ở có nhẹ nhàng thuận lợi, trú an lạc chăng? Và bạch với Thế Tôn, Bạc Ca Lê ở Tinh Xá Kim Sư bị khốn nặng vì bệnh ngặt, đang nằm liệt giường, muốn gặp Thế Tôn, nhưng khốn khổ vì bệnh, khí lực sút kém, không tự đến được. Cúi xin Thế Tôn vì lòng thương xót mà đến Tinh Xá Kim Sư này. Phú Lân Ni nhận lời Bạc Ca Lê, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, rồi đứng qua một bên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tôn giả Bạc Ca Lê cúi đầu đảnh lễ sát chân Thế Tôn, thưa hỏi Thế Tôn có ít bệnh ít não, đi ở có nhẹ nhàng thuận lợi, trú an lạc chăng? Thế Tôn đáp: Mong cho được an lạc. Tôn giả Phú Lân Ni lại thưa: Bạch Thế Tôn, tôn giả Bạc Ca Lê ở Tinh Xá Kim Sư đau nặng nằm liệt giường, muốn gặp Thế Tôn, nhưng sức yếu không thể tự đi đến chỗ Thế Tôn được. Lành thay, cúi xin Thế Tôn thương xót, thỉnh Thế Tôn đến Tinh Xá Kim Sư. Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú Lân Ni biết Thế Tôn đã nhận lời, liền đảnh lễ lui ra. Và buổi chiều, sau khi từ thiền tỉnh giác, Thế Tôn đến Tinh Xá Kim Sư và phòng tôn giả Bạc Ca Lê. Tôn giả Bạc Ca Lê từ xa trông thấy Phật, liền muốn gượng dậy. Phật bảo Bạc Ca Lê: Thôi, chớ có ngồi dậy. Thế Tôn ngồi xuống giường khác, nói với Bạc Ca Lê: Tâm người có thể chịu nổi cái khổ của bệnh này không? Thân người bị tật bệnh tăng hay giảm? Bạc Ca Lê bạch Phật: Nói đầy đủ như kinh Tỳ Kheo Soa Ma ở trước. Bạch Thế Tôn, thân con đau khổ quá, chịu không nổi, muốn tìm dao tự sát, không thích sống khổ. Phật nói với Bạc Ca Lê: Này ta hỏi ngươi, tùy ý mà trả lời ta. Thế nào Bạc Ca Lê, sắc là thường chăng hay là phi thường chăng? Bạc Ca Lê đáp: Bạch Thế Tôn, vô thường. Lại hỏi: Vô thường là khổ chăng? Đáp: Bạch Thế Tôn, là khổ. Lại hỏi: Này Bạc Ca Lê, nếu vô thường là khổ thì đó là pháp biến dịch, đối với chúng há có đáng ham muốn chăng? Bạc Ca Lê bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không đáng. Thọ tưởng hành thức cũng nói như vậy. Phật bảo Bạc Ca Lê: Nếu đối với thân kia mà không có tham, không có dục, thì mạng chung an lành, đời sau cũng an lành. Bây giờ Thế Tôn vì Bạc Ca Lê nói nhiều pháp, sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho quan hỷ xong, Thế Tôn rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Ngày đêm hôm ấy, tôn giả Bạc Ca Lê tư duy về giải thoát, muốn cầm đao tự sát, không thích sống lâu nữa. Bây giờ vào cuối đêm, có hai vị trời thân hình rất đoan chánh đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, đứng lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tôn giả Bạc Ca Lê bị khốn khổ vì bệnh, tư duy về giải thoát, muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu. Vị trời thứ hai thưa: Tôn giả Bạc Ca Lê kia sẽ được giải thoát với thiền giải thoát. Thưa những lời này xong, cả hai cúi đầu lễ sát chân Phật rồi biến mất. Sau khi đêm đã qua và lúc sáng sớm, Thế Tôn trải tọa ngồi kiết già trước đại chúng, nói với các tỳ kheo: Đêm qua có hai thiên tử hình thể đoan chánh đến chỗ ta, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên thưa: Tôn giả Bạc Ca Lê ở Tinh Xá Kim Sư bị khốn khổ vì bệnh tật, nên tư duy về giải thoát, muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu. Vị trời thứ hai thưa: Tôn giả Bạc Ca Lê sẽ được giải thoát với thiền giải thoát. Thưa những lời này xong, cúi đầu làm lễ rồi biến mất. Bây giờ Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Người hãy đến chỗ tỳ kheo Bạc Ca Lê, nói với Bạc Ca Lê rằng đêm qua có hai vị trời đến chỗ ta, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng lui qua một bên, thưa với ta rằng tôn giả Bạc Ca Lê bị khốn nặng vì bệnh tật, nên tư duy đến sự giải thoát, muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu nữa. Vị trời thứ hai thưa: tôn giả Bạc Ca Lê sẽ được giải thoát với thiền giải thoát. Thưa những lời này xong, cả hai liền biến mất. Đó là những lời của chư thiên. Như Lai cũng nói lại với ngươi là, ngươi đối với thân này mà không khởi tham dục thì mạng chung an lành, đời sau cũng sẽ an lành. Bấy giờ tỳ kheo kia vâng lời Thế Tôn, rồi đến phòng Bạc Ca Lê, Tinh Xá Kim Sư. Lúc ấy Bạc Ca Lê nói với người nuôi bệnh rằng, các vị hãy mang giường dây tới và khiêng giùm thân tôi ra đặt ngoài cổng Tinh Xá. Tôi muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu. Lúc đó có nhiều tỳ kheo ra khỏi phòng đang đi kinh hành nơi đất trống. Vị tỳ kheo vâng lệnh Phật đến chỗ các tỳ kheo, hỏi các tỳ kheo rằng, thưa chư tôn giả, tỳ kheo Bạc Ca Lê ở chỗ nào? Các tỳ kheo đáp, tỳ kheo Bạc Ca Lê bảo những người đu bệnh khiêng giường dây đưa ra ngoài Tinh Xá, thời ấy muốn cầm đao tự sát, không thích sống lâu. Vị tỳ kheo được Phật sai liền đến chỗ Bạc Ca Lê. Tỳ kheo Bạc Ca Lê từ xa trông thấy tỳ kheo được sai đến, nói với những người đu bệnh, hạ giường dây xuống đất, tỳ kheo kia đang vội vã đến đây, hình như được Thế Tôn sai đến. Những người nuôi bệnh liền hạ giường dây đặt xuống đất. Lúc ấy tỳ kheo được sai kia nói với Bạc Ca Lê, Thế Tôn có lời dạy và các vị thiên tử cũng có lời nói. Bấy giờ Bạc Ca Lê nói với những người nuôi bệnh, đỡ tôi xuống đất, tôi không thể ở trên giường mà nhận lãnh lời dạy Thế Tôn và những lời nói của chư thiên. Những người nuôi bệnh liền đỡ Bạc Ca Lê xuống đất. Khi ấy Bạc Ca Lê nói, thầy có thể truyền lại lời dạy của Thế Tôn và chư thiên. Tỳ kheo sứ giả nói, Bạc Ca Lê, đại sư bảo thầy, đêm qua có hai vị thiên tử đến nói với ta là tỳ kheo Bạc Ca Lê bị khốn nặng vì bệnh tật nên tư duy đến giải thoát, muốn cầm dao tự sát, không muốn sống lâu. Vị trời thứ hai thì thưa, tỳ kheo Bạc Ca Lê sẽ được giải thoát với thiền giải thoát. Nói những lời này xong, cả hai liền biến mất. Thế Tôn cũng ký thuyết, thầy sẽ mạng chung an lành, đời sau cũng an lành. Bạc Ca Lê thưa, tôn giả, đại sư biết rõ điều cần biết, thấy rõ điều cần thấy. Hai vị thiên kia cũng biết rõ điều cần biết, thấy rõ điều cần thấy. Như hôm nay, tôi đối với xác thân, nó là vô thường, quyết định không còn nghi ngờ. Vô thường là khổ, quyết định không còn nghi ngờ. Vô thường, khổ là pháp biến dịch, đối với chúng không còn tham dục, đã quyết định không còn nghi ngờ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy. Nhưng hôm nay tôi bị khổ đau vì bệnh tật nên vẫn còn tùy thuộc vào thân, muốn dùng dao tự sát, không thích sống lâu. Nói rồi liền cầm dao tự sát. Vị tỳ kheo sứ giả cúng dường thi thể Bạc Ca Lê xong, trở về chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi xuống một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con đã đem lời dạy của Thế Tôn truyền lại cho tôn giả Bạc Ca Lê. Tôn giả nói rằng, đại sư biết rõ điều cần biết, thấy rõ điều cần thấy. Hai vị thiên kia cũng biết rõ điều cần biết, thấy rõ điều cần thấy. Nói đầy đủ cho đến cầm dao tự sát. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo cùng ngài đi đến Tinh Xá Kim Sư, chỗ thi thể của Bạc Ca Lê. Thấy thi thể Bạc Ca Lê có đám màu chập chờn, thấy vậy rồi Thế Tôn liền bảo các tỳ kheo, các ngươi có thấy khoảng đất quanh thi thể Bạc Ca Lê có đám màu chập chờn không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn đã thấy. Phật lại bảo các tỳ kheo, các ngươi có thấy một bóng mờ đi vòng quanh thi thể Bạc Ca Lê không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn đã thấy. Phật bảo các tỳ kheo, đó là hình ảnh của ác ma đi quanh để tìm thần thức của thiện nam tử Bạc Ca Lê sẽ sanh về chỗ nào. Phật lại bảo các tỳ kheo, thiện nam tử Bạc Ca Lê sau khi dùng dao tự sát, thức thần không trụ vào đâu cả. Bây giờ Thế Tôn nói thọ ký đệ nhất cho Bạc Ca Lê. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 926, Xiển Đà. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ có tôn giả Xiển Đà ở trong rừng Hảo Y Am La, tại Tù Lạc Na La, bị nguy khốn vì tật bệnh. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất nghe tôn giả Xiển Đà ở trong rừng Hảo Y Am La tại Tù Lạc Na La đang bị nguy khốn vì bệnh tật, bèn nói với tôn giả Maha Câu Hy La. Tôn giả biết không, tỳ kheo Xiển Đà ở trong rừng Hảo Y Am La tại Tù Lạc Na La đang bị nguy khốn vì bệnh tật, chúng ta hãy cùng đến đó thăm. Maha Kauhila im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất cùng tôn giả Maha Kauhila đi đến phòng tôn giả Xiển Đà trong rừng Hảo Y Amla tại Tù Lạc Nala. Tôn giả Xiển Đà từ xa trông thấy tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Maha Kauhila muốn ngồi dậy khỏi giường. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo tôn giả Xiển Đà, thầy chớ ngồi dậy. Tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Maha Kauhila ngồi xuống giường nơi khác, hỏi tôn giả Xiển Đà, thế nào tôn giả Xiển Đà, có kham nổi sự đau đớn không? Bệnh tăng hay giảm? Nói đầy đủ như kinh Soa Ma trước. Tôn giả Xiển Đà thưa, hiện tại thân bệnh của tôi quá đau đớn, khó kham nhẫn được. Bệnh tiếp tục càng tăng chứ không giảm, chỉ muốn cầm dao tự sát, không thích sống khổ. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, tôn giả Xiển Đà, thầy hãy nỗ lực, chứ có tự hại mình. Nếu thầy còn sống, tôi sẽ tới lui chu toàn cho thầy. Nếu thầy có thiếu gì, tôi sẽ cung cấp cho thầy thuốc thang đúng pháp. Nếu thầy không có người nuôi bệnh, tôi sẽ chăm sóc thầy, làm cho thầy vừa ý, chẳng phải không vừa ý. Xiển Đà thưa, tôi được các gia chủ, các bà la môn trong thôn Nala đến chăm sóc và cúng dường y phục, chăn nệm, đồ ăn thức uống, ngoà cụ, thuốc thang, không thiếu thứ gì. Tôi cũng có đệ tử tu phạm hạnh, nuôi bệnh vừa ý, chẳng phải không vừa ý. Nhưng tôi bị khổ đau bức bách vì tật bệnh, nên thân khó chịu đựng được nổi. Chỉ muốn tự sát, không thích sống khổ. Xá Lợi Phất nói, bây giờ tôi hỏi thầy, cứ tùy ý trả lời tôi. Mắt, nhãn thức cùng sắc, chúng là ngã, khác ngã hay ở trong nhau? Xiển Đà đáp, thưa tôn giả Xá Lợi Phất, không vậy. Lại hỏi Xiển Đà, tai, mũi, lưỡi, thân ý, ý thức cùng pháp, chúng là ngã, khác ngã hay ở trong nhau? Xiển Đà đáp, thưa tôn giả Xá Lợi Phất, không vậy. Lại hỏi Xiển Đà, đối với mắt, nhãn thức và sắc, thầy thấy chúng thế nào, phân biệt chúng thế nào, biết chúng thế nào mà bảo rằng mắt, nhãn thức và sắc không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau? Xiển Đà đáp, đối với mắt, nhãn thức và sắc, tôi thấy chúng diệt tận, và vì biết chúng diệt tận nên nhận thấy mắt, nhãn thức và sắc không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Lại hỏi Xiển Đà, đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý, ý thức cùng pháp, thầy thấy chúng thế nào, biết chúng thế nào mà đối với ý, ý thức cùng pháp thấy không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau? Xiển Đà đáp, thưa tôn giả Xá Lợi Phất, đối với ý, ý thức cùng pháp, tôi thấy diệt tận, và vì biết diệt tận nên đối với ý, ý thức cùng pháp, tôi nhận thấy không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng hiện nay thân tôi đau khổ, không thể chịu nổi, muốn dùng dao tự sát, không muốn sống khổ. Bây giờ tôn giả Kauhila nói với tôn giả Xiển Đà, hiện tại thầy đang theo đại sư tu tập chánh niệm, như những lời Phật đã dạy, có sở y thì bị dao động thì có thú hướng thì không tỉnh chỉ, không tỉnh chỉ thì qua lại các cõi thì có sanh tử dị lai, có sanh tử dị lai thì có sanh diệt dị lai, có sanh diệt dị lai thì sẽ có sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ. Khối lớn thuần khổ tập khởi như vậy. Như những lời Phật đã dạy, không sở y thì không dao động, không dao động thì không có thú hướng, không có thú hướng thì có tỉnh chỉ, có tỉnh chỉ thì không qua lại các đường, không qua lại các đường thì không có sanh tử dị lai, không có sanh tử dị lai thì không có sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ, thuần đại khối khổ diệt như vậy. Xiển Đà thưa, tôn giả Maha Kauhila, tôi phụng sự Thế Tôn nay đã xong, tùy thuận thiền thệ nay đã hoàn tất, vừa ý chẳng phải không vừa ý. Những việc cần làm của đệ tử nay tôi đã làm xong. Nếu có đệ tử nào khác muốn phụng sự đại sư thì cũng nên như vậy mà phụng sự đại sư, vừa ý chẳng phải không vừa ý. Nhưng bây giờ thân tôi đau khổ, không thể chịu nổi, chỉ muốn dùng dao tự sát, không muốn sống khổ. Sau đó tôn giả Xiển Đà dùng dao tự sát ngay ở trong rừng Hảo Y Amla thôn Nala. Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi cúng dường Xá Lợi Tôn giả Xiển Đà xong, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, đứng lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xiển Đà ở trong rừng Hảo Y Am La tại thôn Na La đã dùng dao tự sát. Thế nào, bạch Thế Tôn, Tôn giả Xiển Đà kia sẽ đến đường nào, thọ sinh thế nào, đời sau ra sao? Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, người kia đã chẳng tự ký thuyết rằng, thưa Tôn giả Maha Kauhila, tôi phụng sự Thế Tôn nay đã xong, tùy thuần thiền thệ nay đã hoàn tất, rất là vừa ý, chẳng phải không vừa ý. Nếu có người nào khác phụng sự đại sư thì cũng nên làm như vậy, vừa ý chẳng phải không vừa ý. Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi Thế Tôn, Tôn giả Xiển Đà kia trước đó ở thôn Bà La Môn trấn Trân Ni, có nhà cúng dường, có nhà thân hậu, có nhà khéo an ủi. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, như vậy Xá Lợi Phất, thiện nam tử nào chánh trí, chánh thiện giải thoát thì có nhà cúng dường, có nhà thân hậu, có nhà khéo an ủi. Này Xá Lợi Phất, ta không nói họ có lỗi lầm lớn. Nếu có người nào bỏ thân này rồi lại tiếp tục thân khác, ta mới nói người đó có lỗi lầm lớn. Nếu có người nào bỏ thân này rồi không còn thân nào khác tiếp nối, ta không nói người đó không có lỗi lầm lớn. Không có lỗi lầm lớn gì khi Xiển Đà đã dùng dao tự sát ở thôn Na La trong rừng Am La. Như vậy Thế Tôn kia nói thọ ký đệ nhất cho Tôn giả Xiển Đà. Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá Lợi Phất hoan hỷ làm lễ ra về. Kinh 927 Phả Cầu Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn Phả Cầu Na đang ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía đông, bị bệnh nguy khốn. Tôn giả A Nan đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phả Cầu Na ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía đông bị bệnh nguy khốn. Bệnh của tỳ kheo như vậy có thể chết. Lành thai Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn vì thương xót mà đến giảng đường Lộc Tử Mẫu vườn phía đông chỗ Tôn giả Phả Cầu Na. Thế Tôn im lặng nhận lời. Chiều hôm đó, sau khi từ thiền tỉnh giác, Thế Tôn đến giảng đường Lộc Tử Mẫu vườn phía đông và phòng Tôn giả Phả Cầu Na trải tọa mà ngồi, rồi thuyết pháp cho Tôn giả Phả Cầu Na dạy dỗ soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau đó rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Sau khi Tôn giả đi không lâu, Tôn giả Phả Cầu Na mạng chung. Lúc mạng chung, các căn vui tươi, gương mặt thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Tôn giả A Nan sau khi cúng dường Xá Lợi Tôn giả Phả Cầu Na xong, về chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đến thăm, không lâu sau đó Tôn giả Phả Cầu Na mạng chung. Lúc Tôn giả này sắp qua đời, các căn vui tươi, sắc da thanh tịnh, nhuận ánh sáng tươi. Bạch Thế Tôn, không biết Tôn giả ấy sẽ sanh về đâu, thọ sanh thế nào, đời sau ra sao? Phật bảo A Nan, nếu có tỳ kheo nào trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kết, khi bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mạng sống suy mòn, nhưng được nghe đại sư chỉ dạy nhắc nhở, nói nhiều pháp, khi được nghe pháp xong, đoạn năm hạ phần kết, A Nan, đó là phước lợi có được từ sự chỉ dạy nhắc nhở của đại sư. Lại nữa, A Nan, nếu có tỳ kheo nào trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kết, sau đó bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, mạng sống suy mòn dần, không nhờ được nghe đại sư chỉ dạy nhắc nhở nói pháp, nhưng gặp được các vị đồng phạm hạnh đại đức đa văn chỉ dạy nhắc nhở thuyết pháp, khi được nghe pháp xong, đoạn năm hạ phần kết, A Nan, đó gọi là được phước lợi từ sự chỉ dạy nhắc nhở nghe pháp. Lại nữa, A Nan, tỳ kheo trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kết, cho đến mạng sống suy mòn, không được nghe đại sư chỉ dạy nhắc nhở thuyết pháp, lại cũng không nghe các vị đồng phạm hạnh đại đức đa văn chỉ dạy nhắc nhở thuyết pháp, nhưng với pháp trước kia đã lãnh thọ, một mình ở nơi vắng lặng tư duy quán sát, đoạn được năm hạ phần kết, A Nan, đó gọi là được phước lợi từ sự tư duy quán sát pháp đã nghe từ trước. Lại nữa, A Nan, tỳ kheo trước khi chưa bệnh đã đoạn năm hạ phần kết, nhưng chưa được ái tận giải thoát vô thượng, tâm không hoàn toàn giải thoát khỏi các lậu, sau đó tuy mắc bệnh, thân bị khổ đau, mạng sống suy mòn. Nhưng được nghe Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, được ái tần giải thoát vô thượng, chẳng khởi các lậu, ly dục giải thoát. A Nan, đó gọi là được phước lợi từ sự thuyết pháp của đại sư. Lại nữa A Nan, tỳ kheo trước khi chưa bệnh đã đoạn năm hạ phần kết, nhưng chưa được ái tần giải thoát vô thượng, chưa ly dục giải thoát khỏi các lậu. Sau đó biết thân khởi bệnh, chịu khổ đau vô cùng. Tuy chẳng được đại sư chỉ dạy nhắc nhở thuyết pháp, nhưng lại được các vị đồng phạm hạnh đại đức đa văn khác chỉ dạy, nhắc nhở thuyết pháp, được ái tần giải thoát vô thượng, chẳng khởi các lậu, ly dục giải thoát. A Nan, đó gọi là được phước lớn từ sự chỉ dạy nhắc nhở thuyết pháp. Lại nữa A Nan, tỳ kheo trước khi chưa bị bệnh đã đoạn năm hạ phần kết, nhưng chưa được ái tần giải thoát vô thượng, không ly dục giải thoát khỏi các lậu. Sau đó thân bệnh khởi, sanh khổ đau vô cùng. Tuy không được Phật chỉ dạy nhắc nhở thuyết pháp, cũng không được các vị đại đức đa văn khác chỉ dạy nhắc nhở nói pháp, nhưng đối với pháp đã được nghe, ở chỗ vắng lặng tư duy, tư lương, quán sát, được ái tần giải thoát vô thượng, không khởi các lậu, ly dục giải thoát. A Nan, đó gọi là được phước lợi từ sự tư duy những gì được nghe từ giáo pháp. Duyên gì các căn tỳ kheo Phả Cầu Na được vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, da dẻ nhuận tươi? Tỳ kheo Phả Cầu Na trước chưa bị bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kết, tỳ kheo này tự thân được nghe từ sự chỉ dạy nhắc nhở thuyết pháp của đại sư, đã đoạn năm hạ phần kết. Thế Tôn ký thuyết tôn giả Phả Cầu Na đã đắc quả A Na Hàm. Phật nói kinh này xong, tôn giả A Nan sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui. Kinh 928 A Thấp Ba Thệ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả A Thấp Ba Thệ ở giảng đường Lộc Tử Mẫu tại giường phía đông, thân bị bệnh nặng vô cùng đau khổ. Tôn giả Phú Lân Na là việc chăm sóc phục dịch. Nói đầy đủ như kinh Bạc Ca Lê ở trước, đó là ba thọ, cho đến càng tăng không giảm. Phật bảo A Thấp Ba Thệ, người chớ hối tiếc. A Thấp Ba Thệ bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật sự con có điều hối tiếc. Phật bảo A Thấp Ba Thệ, người có phá giới không? A Thấp Ba Thệ bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không phá giới. Phật bảo A Thấp Ba Thệ, người không phá giới sao hối tiếc? A Thấp Ba Thệ bạch Phật, bạch Thế Tôn, trước khi con chưa bệnh, con tu tập nhiều, chứng nhập tịnh lạc của thân an chỉ, tu tập tam muội nhiều. Còn hôm nay con lại không nhập tam muội kia được, con tự suy nghĩ, không lẽ tam muội này thối thất chăng? Phật bảo A Thấp Ba Thệ, nay ta hỏi ngươi, tùy ý trả lời ta. Này A Thấp Ba Thệ, ngươi có thấy sắc tức là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau chăng? A Thấp Ba Thệ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Lại hỏi, ngươi có thấy thọ tưởng hành thức là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau chăng? A Thấp Ba Thệ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo A Thấp Ba Thệ, người đã không thấy sắc là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau, không thấy thọ tưởng hành thức là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau, vậy vì sao lại hối tiếc? A Thấp Ba Thệ bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì không chánh tư duy. Phật bảo A Thấp Ba Thệ, nếu Sa Môn, Bà La Môn nào mà tâm muội kiên cố, tâm muội bình đẳng, nhưng không nhập được tam muội kia, thì không nên có ý nghĩ rằng mình thối thất đối với tam muội. Thánh đệ tử không thấy sắc là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau, không thấy thọ tưởng hành thức là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau, mà chỉ nên giác tri như vậy, thì tham dục hoàn toàn sạch hết không còn, sân nhuế ngu si hết hẳn không còn. Khi tất cả lậu đã tận trừ, vô lậu tâm giải thoát, ngay trong hiện tại tự tri tác chứng, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Sau khi nghe Phật thuyết pháp này, tôn giả A Thấp Ba Thệ không khởi các lậu, tâm được giải thoát, hoan hỷ, phấn khởi. Do tâm được giải thoát, phấn khởi nên thân bệnh liền dứt trừ. Phật nói kinh này làm cho tôn giả A Thấp Ba Thệ hoan hỷ, tùy hỷ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh Samaka, như nói về ngũ thủ quẩn. Kinh 929 tật bệnh 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo tuổi trẻ mới học, xuất gia trong pháp luật này chưa được lâu. Ít người thân quen, một mình làm lữ khách, không có người cung cấp, đang trú trong phòng khách tăng ngoài rìa một tụ lạc, bệnh đau quy cúng. Bây giờ có nhiều tỳ kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, có một tỳ kheo tuổi trẻ mới học, cho đến bệnh đau quy cúng, đang ở trong phòng khách tăng ngoài biên mục tụ lạc. Có tỳ kheo bệnh sống ít chết nhiều như vậy, lành thai. Cúi xin Thế Tôn vì thương xót mà đến trú xứ này. Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến trú xứ ấy. Tỳ kheo bệnh từ xa trông thấy Thế Tôn dịnh giường muốn dậy. Phật bảo tỳ kheo, hãy nằm nghỉ chớ dậy. Thế nào tỳ kheo, có thể chịu đựng được khổ đau không? Chi tiết như kinh Saimaka trước đã nói, ba thọ như vậy cho đến bệnh khổ chỉ tăng không giảm. Phật nói với tỳ kheo bệnh, bây giờ ta hỏi ngươi, hãy tùy ý trả lời ta, ngươi không có gì hối tiếc chăng? Tỳ kheo bệnh bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật sự con có điều hối tiếc. Phật bảo tỳ kheo bệnh, ngươi không phạm giới chăng? Tỳ kheo bệnh bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật sự con không phạm giới. Phật bảo tỳ kheo bệnh, nếu ngươi không phạm giới, ngươi có điều gì mà lại hối tiếc? Tỳ kheo bệnh bạch Phật, con tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, đối với pháp thượng nhân và tri kiến thắng diệu chưa có sở đắc. Con tự nghĩ lúc mạng chung biết tái sanh nơi đâu, vì vậy con sanh ra hối tiếc. Phật bảo tỳ kheo, nay ta hỏi ngươi, hãy tùy ý trả lời ta, thế nào tỳ kheo, vì có mắt nên có nhận thức phải không? Tỳ kheo bệnh bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Lại hỏi, tỳ kheo, ý ngươi thế nào? Vì có nhãn thức nên có nhãn xúc, do nhãn xúc làm nhân, làm duyên, sanh ra cảm thọ, hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ, không lạc bên trong, phải không? Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý cũng nói như vậy. Thế nào tỳ kheo? Nếu không có mắt thì không có nhãn thức phải không? Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Lại hỏi, tỳ kheo, nếu không có nhãn thức thì không có nhãn xúc phải không? Nếu không có nhãn xúc thì không có nhãn xúc làm nhân, làm duyên, sanh cảm thọ hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc bên trong, phải không? Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý cũng nói như vậy. Cho nên tỳ kheo, hãy khéo tư duy pháp như vậy thì lúc mạng chung được an lành, đời sau cũng an lành. Thế Tôn sau khi nói pháp cho tỳ kheo bệnh, chỉ dạy, soi sáng, làm cho quan hỷ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau khi Thế Tôn đi rồi, không lâu tỳ kheo mạng chung. Khi sắp mạng chung, các căn người vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Lúc ấy nhiều tỳ kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Tỳ kheo trẻ tuổi kia bị bệnh nguy cốn, nay tôn giả đã mạng chung. Khi vị này sắp qua đời, các căn vui tư, tướng mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Thế nào bạch Thế Tôn, tỳ kheo này sẽ sanh về nơi nào, thọ sanh ra sao, đời sau thế nào? Phật bảo các tỳ kheo, tỳ kheo kia đã qua đời thật sự như vậy. Nghe ta nói pháp, hiểu biết rõ ràng, ở nơi pháp không còn sợ hãi mà đạt được bát niết bàn. Các ngươi hãy nên lo việc xá lợi. Bây giờ Thế Tôn thọ ký cho tỳ kheo này là bậc nhất. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.